Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ vào tuần tới khi người đứng đầu Đảng Cộng sản tham dự khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, theo Thông tấn xã Việt Nam. Một thông báo ngắn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra hôm 19 tháng 9 được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, nói rằng ông Lâm sẽ tham dự khóa họp của Liên Hợp Quốc tại New York và sau đó sẽ thăm cấp nhà nước tới Cuba trong chuyến thăm công du kéo dài từ 21 đến 27 tháng này. Bộ Ngoại giao cho biết ông Lâm và phu nhân sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc và sau đó làm việc tại Mỹ trước khi tới thăm Cuba theo lời mời của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng phu nhân, theo Thông tấn xã Việt Nam. Thông báo của Bộ Ngoại giao không cho biết cụ thể khung thời gian cho các chuyến thăm của ông Lâm cũng như không đưa ra chi tiết về những gì ông Lâm sẽ làm trong thời gian ở Mỹ. Reuters hôm 17 tháng 9 đưa tin rằng trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, ông Lâm sẽ có bài phát biểu tại sự kiện của Liên Hợp Quốc và gặp gỡ đại diện của một số tập đoàn Hoa Kỳ, bao gồm Google của Alphabet và Meta, chủ sở hữu của Facebook. Thông báo của Bộ Ngoại giao được Thông tấn xã và các báo trong nước đồng loạt trích đăng không cho biết liệu ông Lâm có gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm này hay không. Đại học Columbia, New York đã công bố một sự kiện có sự tham dự của ông Lâm vào ngày 23 tháng 9. Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông Lâm tới Mỹ trong tư cách Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Việt Nam. Ông cũng sẽ là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ kể từ khi quan hệ hai nước được nâng lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người tiền nhiệm của ông Lâm, đã cùng Tổng thống Biden nâng mối quan hệ này lên tầm cao nhất vào tháng 9 năm ngoái tại Hà Nội.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vừa tái khẳng định sự lựa chọn của Hà Nội trong việc phát triển mối quan hệ với Bắc Kinh khi ông tiếp tân đại sứ Trung Quốc hôm 17 tháng 9. Nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam nhấn mạnh rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ông Tô Lâm phát biểu như trên khi tiếp đại sứ hạ vị của Trung Quốc đến trình quốc thư, đồng thời nói thêm rằng hai nước duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt đến tầm cao lịch sử mới. Về phần mình, đại sứ Hà Vĩ phát biểu rằng với sự lãnh đạo dìu dắt của nhà lãnh đạo tối cao của hai đảng, Trung Quốc và Việt Nam đã bắt đầu hành trình mới để xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực đã bước vào quỹ đạo cao tốc, nâng cao chất lượng và nâng cấp. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam vẽ tốt bức tranh công bút, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam, thúc đẩy con tàu hữu nghị giữa hai nước cởi sóng lướt gió, đi vững đi xa, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn lời ông Hà nói. Còn theo Thông tấn xã Việt Nam, nhà ngoại giao Trung Quốc hứa sẽ củng cố tin cậy chính trị và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển. Lâu nay, các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đã nhiều lần cam kết đưa quan hệ song phương lên hàng đầu về mặt ngoại giao và quản lý các bất đồng trên biển. Trong thông điệp đầu tiên khi ông Hà đến Hà Nội vào tuần trước, ông nói rằng cần kiên trì kiểm soát những khác biệt giữa hai nước, theo báo South China Morning Post hôm 13 tháng 9. Ông cho biết ông mong muốn được làm việc với nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai đảng cầm quyền ở hai nước để khẳng định niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, quyết tâm làm việc trong tinh thần đoàn kết và hợp tác, kiên nhẫn trong việc kiểm soát những khác biệt. Truyền thông Việt Nam cho hay ông Hà là đại sứ thứ 19 của Trung Quốc tại Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Ông thay cho đại sứ Hùng Ba, người kết thúc nhiệm kỳ và trở về nước vào ngày 30 tháng 8 sau 6 năm giữ chức vụ đại sứ.
Cơ quan ngoại giao của Bắc Kinh ở miền Trung Việt Nam đã nhắc nhở Hà Nội cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng màu trong cùng thời gian khi tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam tới nhận nhiệm kỳ đầu tiên ở Hà Nội vào tuần trước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hôm 17 tháng 9 đã tiếp đại sứ Hà Vĩ đến trình quốc thư và chào xã giao sau khi ông này được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Trung Quốc tại Việt Nam, thay cho ông Hùng Ba, người vừa kết thúc nhiệm kỳ hôm 30 tháng 8 sau gần 6 năm tại vị. Cùng ngày, ông Vĩ tới Việt Nam nhận chức đại sứ hôm 11 tháng 9, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đăng tải một bài viết cảnh báo về cách mạng màu kèm theo video của truyền hình quốc phòng Việt Nam về nguy cơ cách mạng màu trong giáo dục vốn đã không còn được lưu truyền trước đó. Video phóng sự không để cách mạng màu đổi màu giáo dục của Quốc phòng Việt Nam đăng tải hôm 21 tháng 8 nhắm vào Đại học Fulbright Việt Nam có vốn tài trợ hoàn toàn của Mỹ. Phóng sự này sau đó đã bị cơ quan truyền hình của Bộ Quốc phòng gỡ xuống sau khi vấp phải phản ứng từ trường đại học này và cả công chúng. Vụ việc sau đó được làm sáng tỏ khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng ca ngợi các hoạt động của trường trong hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Mặc dù vậy, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc hôm 11 tháng 9 đăng lại video này với những lời lẽ kèm theo cho rằng chiêu bài cách mạng màu đã liên tiếp được Mỹ và các thế lực thù địch sử dụng để lại hậu quả vô cùng nặng nề. Hay việc chuẩn bị cho cách mạng màu của Mỹ thường được thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ. Cũng trong đăng tải gốc kèm theo với phóng sự, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc nhắc nhở rằng Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cần phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn cách mạng màu của các thế lực thù địch như Mỹ. Sau đó vào ngày 12 tháng 9, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã gỡ bỏ video này và xóa bỏ những từ ngữ nhắc đến Mỹ khi nói về cách mạng màu. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về lý do tại sao họ đăng tải video này rồi sau đó gỡ bỏ và tại sao nhắc nhở Việt Nam về cách mạng màu vào thời điểm này. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của VOA trước lời kêu gọi cảnh giác của Trung Quốc. Những lời kêu gọi này của Trung Quốc được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang có chuyến công du đầu tiên trong tư cách người đứng đầu Quốc phòng Việt Nam tới Mỹ và trước thềm chuyến đi tới Mỹ của ông Tô Lâm. Ông Giang đã tới Lầu Năm Góc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 9 tháng 9 trong chuyến thăm mà giới phân tích cho là đã đặt nền tảng cho việc Việt Nam có khả năng mua máy bay vận tải quân sự từ Hoa Kỳ trong năm nay. Trong khi đó, theo truyền thông trong nước, ông Lâm sẽ tới New York vào ngày 21 tháng 9 để dự một hội nghị thượng đỉnh tại Liên Hợp Quốc và sau đó làm việc tại Mỹ trước khi đi thăm Cuba. Trong bài viết hiện vẫn còn trên trang Facebook, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc nhắc tới tuyên bố chung Trung Quốc-Việt Nam vào tháng 8 khi ông Lâm thăm Bắc Kinh, trong đó hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống cách mạng màu, cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Mối nguy cách mạng màu cũng đã được nhắc tới trong tuyên bố chung giữa hai nước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái. Hai bên nói rằng họ tăng cường hợp tác trong các vấn đề chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống diễn biến hòa bình, cách mạng màu của các thế lực thù địch phản động. Trong khi đó, tân đại sứ Trung Quốc khi tới nhậm chức ở Việt Nam hôm 11 tháng 9 kêu gọi Hà Nội và Bắc Kinh cùng nhau hợp tác để củng cố tình đoàn kết và quản lý những khác biệt bằng sự kiên nhẫn khi phát biểu trước các nhà ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, theo South China Morning Post. Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ gắn kết giữa hai đảng Cộng sản nhưng luôn có xung đột và tranh chấp về lãnh hải trên Biển Đông. Khi tiếp tân đại sứ Trung Quốc hôm 11 tháng 9, ông Lâm nói rằng Việt Nam coi việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Nữ đại gia bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan đã bị kết án tử hình, hiện phải đối mặt với phiên tòa mới bắt đầu hôm thứ Năm 19 tháng 9. Theo đó, bà bị xét xử thêm về các tội danh gian lận tài chính, theo báo chí nhà nước. Bà Lan, chủ tịch của tập đoàn phát triển bất động sản Vạn Thịnh Phát, đang đối mặt với các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài, báo chí nhà nước đưa tin. Bà Lan nằm trong số những giám đốc điều hành doanh nghiệp cấp cao và quan chức nhà nước bị bỏ tù trong chiến dịch chống tham nhũng kéo dài nhiều năm của đất nước do Cộng sản cai trị, được gọi là đốt lò. Phiên tòa xét xử bà tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ kéo dài một tháng, các bản tin cho biết. 33 người bị xem là đồng phạm của bà Lan cũng sẽ phải ra tòa. Các nhà chức trách dự kiến sẽ có tới 1.000 người tham dự các phiên tranh tụng mỗi ngày. Theo một tuyên bố của công an được công bố trước phiên tòa, bà Lan bị cáo buộc huy động bất hợp pháp 30.000 tỷ đồng, tức 1,2 tỷ đô la từ việc phát hành trái phiếu, chuyển bất hợp pháp 4,5 tỷ đô la vào và ra khỏi Việt Nam và rửa tiền 445.000 tỷ đồng, 18,1 tỷ đô la. Hồi tháng 4, bà Lan đã bị kết án tử hình trong một phiên tòa khác sau khi bị kết tội tham ô, hối lộ và vi phạm các quy tắc ngân hàng trong một vụ gian lận tài chính trị giá 304.000 tỷ đồng, vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử của đất nước. This program has come to you from the Voice of America, Washington.